Trạch Thiên Ký, quyển 7, góc truyện audio.com. Cao Hoan nhìn về chiếc xe đứng phía trước lều, chiếc xe kia bỗng nhiên vỡ vụn. Không phải vì ánh mắt của hắn có uy lực như thế. Trong vụn gỗ cùng bụi mù bay tán loạn đầy trời, Thu Sơn gia chủ cách không một kiếm chém tới. Hắn là cường giả tụ tinh đỉnh phong, kiếm là nghịch lân mà Thu Sơn quân không dùng nên hắn mang theo, cũng là thần vật hàng đầu bách khí bảng. Đạo kiếm quang lạnh lùng mà túc sát kia hướng đỉnh trướng mà đi, Cao Hoan thân hình khẽ động đã đi tới mặt đất. Ánh mắt của hắn không có bất kỳ biến hóa nào, cũng không xuất thủ với Thu Sơn gia chủ. Bị nhốt dưới đáy vực sâu 700 năm không thấy nhật nguyệt tinh, hắn đối với thế giới hiện tại cùng với cường giả trong thế giới này thực sự chưa quen thuộc. Hắn chỉ biết đem người mình nhìn thấy chia làm hai loại, biết cùng không biết. Cố nhân có thể sống nhiều năm như hắn tự nhiên đáng giá để cảnh giác, những người khác thì không có tư cách lãng phí tinh thần của hắn. Một kiếm không đạt được gì, Thu Sơn gia chủ không có vẻ xấu hổ cũng không tức giận, lui về phía sau vào trong bụi mù. Ba một tiếng vang nhỏ, một trung niên nam tử bộ dáng như người hầu đạp nát một cái bầu rượu nhỏ làm bằng đồng trên mặt đất. Đồng thời, quả đấm của trung niên nam tử đi tới trước mắt Cao Hoan. Cao Hoan vẻ mặt hơi kinh ngạc, có chút ít phản ứng. Đồng dạng là ba một tiếng vang nhỏ, mặt đất nơi hắn đứng sinh ra ba vết nứt. Đồng thời tay của hắn nắm lấy quả đấm kia, trung niên nam tử là Thu Sơn gia cung phụng, cảnh giới đã nửa bước thần thánh, toàn lực đánh ra một quả đấm lại bị Cao Hoan dễ dàng cầm ở trong tay. Loại chênh lệch về cảnh giới này, tuyệt không phải dũng khí, mưu lược có thể đền bù được. Thu Sơn gia cung phụng sắc mặt tái nhợt, trong đồng tử phảng phất có kim hỏa thiêu đốt, tiếng huýt gió vang lên, hướng phía sau vội vàng thối lui. Hơn 10 đạo nước chảy xiết màu trắng xuất hiện trên không trung, phát ra tiếng vỡ dữ dội đinh tai nhức óc. Thu Sơn gia cung phụng hét vang một tiếng, đập vỡ xe vận lương, rơi vào trên mặt đất cách xa mấy trăm trượng, trên y phục khắp nơi đều là máu, không biết đã gãy bao nhiêu xương cốt. Cao Hoan thu tay lại, nhìn về một chiếc xe ngựa phía trước hơn. Tựa như một vị quan vận lương từng cảm khái như vậy, nhân tộc tướng sĩ vẫn cho là Thu Sơn gia chủ cùng cung phụng đương nhiên là người mạnh nhất trong đội ngũ. Cao Hoan không cho là như vậy, tầm mắt của hắn vẫn cũng không ở trong chiếc lều nơi này, cũng không ở trong xe ngựa của Thu Sơn gia, mà đang trong chiếc xe ngựa này. Hắn cảm thấy người chỉ huy chân chính của đội ngũ này, đang ở trong chiếc xe ngựa này. Chỉ cần giết chết người trong xe, sẽ có thể đạt được thắng lợi cuối cùng của trận đánh bất ngờ này. Đây là kết luận mà hắn ở vách đá quan sát thời gian rất lâu đã đưa ra. Theo tầm mắt của Cao Hoan rơi xuống, hơn 10 tên cao thủ ma tộc rời khỏi đội ngũ kỵ binh, hướng chiếc xe ngựa này phát động công kích. Tiếng gió gào thét phá không liên tiếp không ngừng vang lên, cao thủ ma tộc như tảng đá từ trong bầu trời đập xuống. Nếu như không ai ngăn cản, vô luận người trong chiếc xe ngựa này là ai cũng sẽ bị bọn họ đập thành thịt nát. Lúc này, một tiếng đàn thê oán mà lạnh lẽo từ trong xe ngựa truyền ra. Tiếng đàn từ mặt đất lan tỏa tới thiên không, thanh âm cũng không biến thành lớn hơn, nhưng phạm vi bao phủ trở nên lớn hơn rất nhiều. Khôi giáp của đám cao thủ, góc truyện audio.com, ma tộc đó xuất hiện rất nhiều vết rách có khói xanh tràn ra. Cuối cùng, phương hướng bọn họ rơi xuống xuất hiện sai lệch, không thể đập trúng chiếc xe ngựa này, mà là rơi vào bốn phía chiếc xe. Đại địa chấn động, bùn đất màu đen như thác nước đảo ngược cuốn lên, hình ảnh nhìn dị thường tráng quan. Nhà công mù ôm đàn cổ từ trong xe đi xuống. Hắn quay đầu, nghe thanh âm bốn phía, tay phải thỉnh thoảng bạt động trên dây đàn. Từng dòng nước chảy xiết màu trắng tựa như lưỡi dao sắc bén, rời khỏi dây đàn, hướng cao thủ ma tộc đánh tới, nhìn giống như lá bay đầy trời. Hơn 10 tên cao thủ ma tộc chu lên, hướng xe ngựa vọt tới. Nếu như chỉ có một mình nhà công mù, nếu muốn ngăn cản nhiều cao thủ ma tộc như vậy, quả thật có chút cố sức, nhưng trong xe ngựa còn có người khác. Chiếc xe ngựa nhìn cũng không quá lớn, nhưng không ai ngờ tới, từ bên trong đi ra nhiều người như vậy. 7 tiểu thương, 6 nha dịch, 3 thầy tướng số, 2 lão nhân bán ma đường, còn có một tiểu cô nương mua son phấn. Mấy đạo thiên cơ huyền diệu khó dò bao phủ trên thảo nguyên bốn phía chiếc xe, rơi vào trên người đám cao thủ ma tộc. Mấy sợi xích sắt phá không mà lên, mang theo dấu vết máu và lửa, thề phải xuyên qua vai đám cao thủ ma tộc này. Ở trước đó, một đạo sa bàn tạo thành trận pháp, đã bảo vệ chiếc xe ngựa này. Nhìn hình ảnh này, Cao Hoan khẽ nhíu mày. Hắn không nghĩ tới, hiện tại nhân tộc lại có nhiều cường giả như vậy. Sau đó trên mặt của hắn lộ ra nụ cười ngây thơ. Nhiều cường giả nhân tộc như vậy, đáng giá để hắn ra tay một lần. Giọt mưa không có mùi vị gì, lần nữa từ phía trên không rơi xuống, đem thiên cơ huyền diệu khó dò toàn bộ xóa đi, đem tòa trận pháp kia tùy ý phá vỡ. Ngũ Dạng Nhân đến từ Vấn Thủy Đường ra, vẻ mặt trở nên ngưng trọng dị thường, nhà công mù ngón tay gảy dây đàn trở nên nhanh hơn. Vị cường giả thiếu niên ma tộc này cảnh giới quả nhiên sâu không lường được, thế nhưng không có bất kỳ động tác nào, đã phá phòng ngự bên ngoài. Cao Hoan đầu ngón tay gảy nhẹ, đánh văng hai cây thủy hỏa côn, ánh mắt rơi xuống, chặt đứt một sợi xích sắt đi tới trước xe. Hắn muốn vén rèm xe lên, xem bên trong đến tột cùng là ai. Tiếng đàn trong trẻo phảng phất kèn lệnh xuất chinh, một sợi dây đàn tràn đầy thiết huyết ý ngăn ở trước người của hắn. Như thế cũng tốt, nhân tộc cường giả, dĩ nhiên là vị nhà công mù kia cường đại nhất. Cao Hoan không ngần ngại chuyên tâm giết người này trước. Sương mù mờ nhạt màu đen từ ngón tay của hắn sinh ra, vô luận gió trên thảo nguyên mạnh mẽ như thế nào cũng không cách nào phát động được. Dây đàn lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được khô héo, sau đó gãy lìa, mất đi tất cả sinh cơ. Nhà công mù khóe môi tràn ra máu tươi, lui tới bên cạnh xe. Cao Hoan làm sao có thể để cho hắn còn sống, cách không một trường phách xuống. Hoàng hôn chợt lờ mờ, phảng phất đêm tối ập tới, một đạo cự trường đen nhánh lại không phải chân thật từ trong bầu trời rơi xuống, phách về phía xe ngựa. Dây đàn đã đứt một sợi, còn có vài sợi khác hoàn hảo, nhưng lúc này đã không cách nào phát ra âm thanh, bởi vì khí tức của nhạc công mù còn chưa hồi phục. Ai sẽ đến ngăn chờ cự trường này? Cửa sổ xe bỗng nhiên bị phá, hai đồ vật đen nhánh bay ra. Giống như trước cũng là màu đen, hai đồ vật này không hề giống cự trường màu đen, làm cho người ta cảm giác kinh khủng cùng bị. gocchuyenaudio.com, đè nén, chẳng qua là tràn đầy uy nghiêm, một cái quan ấn cùng một cái kinh đường mộc, quan ấn cùng kinh đường mộc hướng cự trường màu đen nghênh đón. Ba ba hai tiếng vỡ vang lên, quan ấn cùng kinh đường mộc biến thành mảnh vụn, cự trường màu đen cũng dần dần tiêu tán trên không trung. Một lão nhân khô gầy người mặc áo bào xám từ trong xe đi ra, vẻ mặt bình thản. Mấy thanh niên theo hắn đi ra, vẻ mặt có chút khẩn trương, giống học sinh của hắn. Chiếc xe này đã đi ra quá nhiều người, ai có thể ngờ được bên trong còn cất giấu nhiều người như vậy. Cao Hoan càng không nghĩ tới trong thời gian ngắn ngủi như thế, chính mình lại hội ngộ ba vị nhân tộc cường giả nửa bước thần thánh. Nửa bước thần thánh từ bao giờ lại không đáng giá như vậy. Cao Hoan xác nhận nhân tộc cường giả ở đây chính mình cũng không nhận ra một cái nào, chẳng qua là thủ pháp của tên nhà công mù kia có chút quen mắt mà thôi. Hắn nhìn tên nhà công mù kia, khẽ nhíu mày hỏi. Trường Sinh Tông, nhà công mù nói, phải, Cao Hoan nhíu mày hỏi, Lý Minh Hà, nhà công mù vẻ mặt khẽ biến, nói, gia sư, Cao Hoan ngạo nhiên nói, thì ra là vậy, sư phụ ngươi cùng ta có tình bạn cũ, nếu gặp phải ta, hôm nay tha cho ngươi một mạng. Nói xong lời này, hắn nhìn về lão nhân khô gầy người mặc áo bào xám hỏi, ngươi là ai, một gã thanh niên nói, đây là thượng thư đại nhân nhà ta, không nhận ra, Cao Hoan vẻ mặt hờ hững, bỗng nhiên lớn tiếng quát lên. Lại dám dụng độc đối với ta ư? Hắn nhìn tiểu cô nương vẫn không nói gì kia, không biết có phải bị chiến đấu liên lụy hay không, cái rổ tiểu cô nương cầm đã nghiêng té trên mặt đất. Son phấn bị gió phất lên, dần dần tràn ngập ra. Trong mắt nhiều người đây là một bức họa rất tự nhiên, ai có thể nghĩ đến hẳn là thủ pháp hạ độc chứ? Nhìn tiểu cô nương kia trong ánh mắt Cao Hoan tràn đầy ý vị bạo ngược. Người biết ta là ai chứ? Lại muốn độc chết ta ư? Lúc ở Vấn Thủy Thành, tiểu cô nương e lệ cùng khẩn trương phần lớn thời gian cũng là ngụy trang. Nhưng lúc này bị tên cường giả ma tộc này quan sát, nàng thật vô cùng khẩn trương, thậm chí ngay cả chuyển bước đều không thể làm được. Cách mấy trượng cự ly, Cao Hoan đưa tay hướng cổ họng của nàng chụp tới, vẻ mặt dữ tợn, chuẩn bị đem nàng xé thành mảnh nhỏ. Nhà công mù cùng ngụy thượng thư ở phía khác, không cách nào kịp thời giải cứu. Đám tiểu thương cùng thầy tướng số còn đang cùng cao thủ ma tộc còn sót lại dây dưa. Cũng may còn có hai lão nhân bán ma đường, bọn họ từ trước đến giờ đã quen cùng tiểu cô nương mua son phấn đứng chung một chỗ. Một lão nhân bán ma đường, đem vải xanh trên quán xé lên, chắn trước chỉ phong của Cao Hoan. Khúc khích tiếng vang, vải xanh biến thành mảnh nhỏ, theo gió mà đi, biến thành vị lão nhân này. Hắn quỳ gối, trầm hông, tĩnh ý, nắm tay, sau đó đánh thẳng ra. Nhìn hình ảnh này, Cao Hoan hô một tiếng, hay, một quyền này bình bình đạm đạm, tâm tâm thương thương. Ở trong mắt cường giả chân chính, dĩ nhiên đã có chân vị công chính bình thản. Nếu như chỉ có vậy còn lâu mới có thể để cho Cao Hoan động dung. Hắn hô vang, là bởi vì lão nhân bán ma đường sử dụng công pháp hoàng gia chính tông nhất phần nhật quyết. Cao Hoan vung tay áo ngăn trở nhà công mù cùng ngụy thượng thư cùng đánh, dùng quả đấm hướng lão nhân bán ma đường đập tới. Vô số quang minh từ quả đấm của lão nhân tán lan tỏa ra. Vô số khói đen từ quả đấm của Cao. gocchuyenaudio.com Hoan lan tỏa ra, tựa như bầu trời lúc này, ban ngày cùng đêm tối đang chiến đấu vô cùng kiên quyết. Cảnh giới của hắn cao hơn nhiều so với lão nhân bán ma đường, nhưng thời điểm đối mặt vị lão nhân này lại rất trịnh trọng, vô cùng giảng cứu đường đường tránh tránh. Đối phương sử dụng tuyệt học của hoàng thất nhân tộc, hắn sẽ dùng tuyệt học của hoàng thất ma tộc. Thiên ma công, cảm thụ được khí tức bá đạo vắt ngang thiên địa cùng với ma tức so với bóng đêm còn muốn nhiều hơn, nhà công mù bật thốt lên. Nghe những lời này, Ngụy Thượng Thư cùng Thu Sơn gia chủ mới vừa tỉnh lại sắc mặt đột biến. Ma tộc cường giả này rốt cuộc là ai? Tại sao lại có tuyệt học bất truyền của hoàng tộc thiên ma công? Oanh một tiếng nổ, lão nhân bán ma đường không chút bất ngờ bị đánh bay. Nếu như không phải là phần nhật quyết cùng thiên ma công trời sinh tương sanh tương khắc, có lẽ thương thế của hắn sẽ nặng hơn một chút. Còn có một lão nhân bán ma đường khác, Cao Hoan thần thái vẫn thật tình, bởi vì lần này đại biểu hoàng thất cùng hoàng thất gặp mặt. Đối với bản thân cuộc chiến đấu này, hắn không quá coi trọng. Hai lão nhân bán ma đường, cùng năm đó mấy vị công tử trẻ tuổi của Thiên Lương quận Trần gia còn kém quá xa. Ba một tiếng vang nhỏ, hai quả đấm chạm vào nhau. Tích một cái nhẹ vang, mà không phải như sấm nổ. Điều này chứng tỏ cái gì? Cao Hoan đã quay đầu nhìn về nhà công mù cùng Ngụy Thượng Thư từ từ quay đầu trở lại. Ma tộc cao thủ đột kích đã bị đánh lui, tiếng thét của lang kỵ phảng phất càng ngày càng xa, trên thảo nguyên bỗng nhiên trở nên rất an tĩnh, chỉ có thể nghe được lương thảo thiêu đốt phát ra phừng phừng. Cao Hoan nhìn lão nhân bán ma đường kia, trong mắt xuất hiện vẻ đau đớn, còn có một vệt ngơ ngẩn. Vị lão nhân này chậm rãi ngẩng đầu lên. Tóc của hắn đã trắng phau rồi, nhưng nhìn cũng không phải quá già, chẳng qua là ánh mắt quá mức bình tĩnh tựa như chiếc giếng trong nhà cũ ở Vấn Thủy, chính là chiếc giếng cũ này, thế gian bất cứ chuyện gì, đều không thể để cho ánh mắt của hắn nổi lên gợn sóng. Cách chương.